Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đây là phần 2. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta tiếp tục về kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này. Đức Phật dạy trong kinh: Long Vương nên biết Bồ Tát có một pháp hay đoạn dứt tất cả khổ trong đường ác. Pháp đó là gì? Là ngày đêm thường nhớ, suy nghĩ, quan sát pháp lành, khiến cho các pháp lành mỗi niệm tăng trưởng, không để mảy may pháp bất thiện xen lẫn. Đó là khéo làm cho pháp ác dứt hẳn, pháp thiện viên mãn, thì thường được gần gũi chư Phật, chư Bồ Tát và hàng thánh chúng khác. Nói pháp thiện tức là nói về thiện nghiệp. Nhưng mà nói về thiện nghiệp thì ở nơi đây Phật dạy cái gốc của thiện nghiệp, tức là cái gốc của tất cả những hành vi tạo tác của con người ở nơi thân, nơi miệng, nơi ý. Gốc của nó chính là từ ở nơi cái tâm hay tưởng hay nhớ, cái tâm suy nghĩ này của mình. Cái tâm này của mình mà hướng về đâu thì con người của mình cũng theo đó mà tạo ra cái nghiệp tương ứng với nó. Sáng hôm nay trong cái bài pháp thoại có nói hai chữ tạc ý, tức là cái tâm mình mà suy nghĩ thế nào, khởi lên như thế nào thì hành động lời nói cũng theo đó, và cái nghiệp lực cũng theo đó mà nó chiêu cảm với mình, hoặc thiện hoặc ác. Cho nên cái chỗ mà tạc ý này đấy, nó chính là cái chỗ quyết định cho cái nghiệp của mình tạo tác như thế nào. Phật có dạy người tu phải như lý mà tạc ý, có nghĩa là phải theo đúng cái chân lý, cái lẽ thật mà tạc ý. Cái tạc ý nào mà nó đưa tới cái tâm vô tham, vô sân, vô si? Cái tạc ý nào mà nó đưa tới sự an lạc cho mình, cho người? Thì đó gọi là như lý tạc ý. Trước mặt tôi là một kẻ đang chửi bởi mình, đang nhục mạ mình. Nếu như tôi tạc ý rằng kẻ này đang chửi tôi, đang nhục mạ tôi tức, tôi giận, và tôi phải tìm tất cả mọi cách để mà trả thù, trả hận, thì cái khổ nó sẽ theo mình và đồng thời theo kẻ khác. Nhưng mà cùng một người đang trước mặt tôi đó chửi bới, nhục mà vu khống, nhưng tôi nghĩ rằng người này thật là tội nghiệp. Họ vì si mê mà họ tạo ra những cái ác nghiệp ở nơi khẩu như thế này, rồi họ sẽ bị đau khổ. Khi mình khởi niệm như vậy, suy nghĩ như vậy, thì tâm mình không giận dữ, mình ở đó chỉ có một cái lòng thương để mà đối với cái kẻ đang chửi bởi nhục mà mình đó. Như thế đó là theo như lý và tạc ý. Rất có thể trong cuộc sống của mình, bất cứ lúc nào mình cũng gặp phải những cảnh này, cảnh nọ, cảnh kia. Nếu như mình gặp cảnh mà như lý tạc ý thì mình sẽ vượt qua khổ nào để mà nếm được cái hạnh phúc ngay ở trong cái giờ phút đó. và đồng thời đưa cái đời sống của mình đi tới cái chỗ an lạc. Còn ngược lại, bất cứ cảnh nào cũng vậy, mình mà không như lý tạc ý thì cái khổ não nó sẽ theo mình, và đồng thời nó sẽ gieo rắc cái khổ não đó cho người khác mà thôi. Trong cuộc sống hàng ngày, có cái gì mà mắt mình không thấy, tai mình không nghe đâu. Mắt thấy tai nghe, bao nhiêu cảnh ngộ mình va chạm, mình tiếp xúc, hạnh phúc cái đau khổ, tất cả tùy thuộc vào sự tác ý của mình. Thưa quý vị, tôi gặp một cục vàng và lòng tham dục của tôi trỗi dậy, tìm mọi cách mà chiếm đoạt cái cục vàng đó, thì rồi mình sẽ khổ vì cái tác ý tham dục đó. Nhưng mà nếu tôi nhìn vào một cục vàng, một đống tiền, mà tôi nghĩ rằng cái vàng này, cái tiền này, rồi nó sẽ gieo tai họa cho mình, lòng tham dục của tôi không khởi, như thế đó là tôi như lý tạc ý. Từng có một lần Đức Phật và Ngài A Nan đi trên đường, ấy có một cái gói vàng ai đó quăng vào trong bụi. Phật nhìn vào đó mà bảo A Nan, đây là con rắn độc đấy con ơi. Ngài A Nan nhìn vào cũng thấy, suy gẫm cái lời Phật mà cũng bảo rằng đúng, như lời Phật dạy, đây là con rắn độc. Lúc bây giờ có hai cái người cha con nông dân đi ở phía sau Phật, nghe bảo có cái con rắn độc đâu ở đây, tới xem thử. Thì khi tới xem chẳng thấy rắn độc đâu cả, mà là cả một cái bọc đầy vàng bạc châu báu ở đó. Thế là hai cha con này mới bảo nhau, cái ông Sa Môn nói tổng lao, nói tầm bậy, đây là cả một cái kho tàng châu báu. Thế là cái lòng tham dục trỗi dậy, hai cha con này vội đem cái bọc châu báu đó về nhà mà cất. Lúc bây giờ quan quân đang đi truy lùng một đám ăn cướp, mới vừa cướp của một cái nhà kia, thì mới bắt gặp cái bọc vàng bạc châu báu ở nơi cái nhà của người nông dân nghèo khổ này. Tang chứng rõ ràng không cách nào cãi chối được. Thế là cái người này đấy bị đem ra mà xử. Sắp sửa khi mà đem ra xử tự như vậy, thì cái ông này mình nhớ lại cái lời của cái vị Sa Môn là Đức Phật đó, nói rằng đây đúng là con rắn độc, mà quả thật nó độc hại còn hơn cả rắn độc. Nghĩ như vậy đó, cho nên đối với tất cả mọi cảnh ngộ trong cuộc đời này, tùy theo cái sự tác ý của mình như thế nào mà nó dẫn khởi tới hành động của mình, và cái hành động của mình như thế nào nó sẽ tạo tác ra chính cái đời sống của mình, là thiện hay là ác, là khổ hay là vui. Cha mẹ đó la mắng con cái, nếu như đứa con chỉ nghĩ rằng cha mẹ mình hành hạ mình, làm khổ mình, cấm ngặt mình đủ thứ cả, tước mất tự do của mình, đứa con sẽ ghét bỏ cha mẹ, đứa con trở thành một đứa con bất hiếu. Nhưng mà nếu đứa con trước những lời la mắng của cha mẹ nó biết suy nghĩ, mà biết rằng cha mẹ của mình vì thương mình mà la mắng như thế này, nó không khởi lên cái tâm giận hờn ghét bỏ, như thế đó mà đứa con trở nên một con người tốt đẹp. Trước tất cả những thành bại được mất nên hư giữa cuộc đời này, tất cả mọi cái đều tùy theo cái thái độ tâm linh của ta, tức là tùy theo cái sự tác ý của ta dẫn khởi như thế nào. Và ở nơi đây Phật dạy, một cái người mà thường hay nhớ, thường hay suy nghĩ về các pháp lành, thì người đó sẽ tạo ra nghiệp lành. Thường suy nghĩ, thường nhớ, mà không phải chỉ là thường nhớ, thường suy nghĩ, mà còn phải là nhớ liên tục, để cho không có một cái pháp ác nào, một cái niệm ác nào nó khởi lên ở trong tâm của mình. Đối với tất cả mọi hoàn cảnh, đối với tất cả mọi va chạm, đối với tất cả mọi tiếp xúc, sắc thanh hương vị xúc, đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân của mình, đối với tất cả mọi mọi, mình hãy như lý mà tác ý. Mọi mọi mình hãy thường nhớ, thường suy nghĩ, thường quan sát các pháp lành, để khiến cho các pháp lành mỗi niệm tăng trưởng. Không để cho mảy may pháp bất thiện xen lẫn, đó là kéo làm cho pháp ác dứt hẳn, pháp thiền viên mãn. Một cái người tu niệm Phật, tu niệm Phật mà niệm một cách miên mật, thì cũng không còn có cái niệm ác nào khởi dậy được hết tất cả. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ cái gì mình cũng nuôi dưỡng cái thiện tâm mỗi niệm hướng về điều lành, hướng về chánh pháp, hướng về Phật, hướng về pháp, hướng về tăng, hướng về giới. lúc nào mình cũng giữ được cái chánh niệm như vậy, thì cái người đó còn chỗ nào để cho cái ác pháp nó trỗi dậy, còn chỗ nào để cho cái ác tâm ác niệm nó trỗi dậy nữa đâu quý vị. Cho nên đối với những người như vậy thì Phật dạy ở đây, những người nào mà cứ thường nhớ tác ý về những điều pháp lành như vậy thì người đó thường gần gũi chư Phật Bồ Tát, thường gần gũi tất cả các hàng thành chúng. Tại sao vậy? Là bởi vì Phật Bồ Tát và tất cả các bậc hiền thánh ở trên đời là những người sống ở trong pháp lành. Cho nên mình khởi tâm niệm lành thì mình sẽ gặp Phật ở đó, gặp pháp ở đó, gặp thánh hiền tăng ở đó. Ngược trở lại, mình mà cứ hướng tâm về cái điều ác, sống về tham dục, sân hận, si mê, thì dù mình có đối diện trước tầng Phật như thế này, mình vẫn cách xa Phật ngàn vạn dặm, có lẽ chẳng bao giờ gặp được hết cả. Người nào mà sống với cái tâm niệm lành thì người đó là người dù sống ở đâu vẫn là gần Phật, vẫn là gặp Bồ Tát, vẫn là gần gũi với các bậc thiền tri thức ở trên đời. Hễ mình mà làm ác thì cứ đi theo bè đảng xấu ác, hễ mình mà làm lành thì từ những bên cạnh của mình lúc nào cũng có những người bạn lành hết cả. Pháp lành là thân của trời người, là giác ngộ thanh văn, giác ngộ của độc giác, giác ngộ của Phật. Tất cả đều nương nơi cái pháp lành này làm căn bản mà được thành tựu, nên gọi đó là pháp lành. Pháp lành là thân của trời người, nên biết một điều, ngày hôm nay mà mình sinh ra được làm thân người, hoặc là thân của các vị ở trên cõi trời, mà không phải đọa vào ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đó là nhờ đâu? Đó là nhờ ít nhiều mình đã từng thực hiện các pháp lành ở trong nhiều đời nhiều kiếp về trước. Cho nên thân người là khó được. Nhờ mình có một chút thiền nghiệp đời trước mà ngày nay mình sinh ra được lòng thân người như thế này. 10 điều thiền, cái pháp lành mà Đức Phật dạy ở trong kinh này đây, chính đó là cái mà làm nên cái thân người này của mình. Cái đó cũng chính là cái làm nên thân của các chúng sanh ở trong các cõi trời, hưởng các phước báu ở trên đó. Thân người, nhớ rằng đó là do từ cái phước lành mình đã tạo tác ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên được làm thân người như thế này, đừng đem cái thân người này và phung phí cho những trò chơi vô ích nữa. Phải biết trân quý cái thân này, bởi vì một khi thân này mất đi rồi, muôn đời vạn kiếp, biết đâu mình còn được làm thân người trở lại. Cái thân người này thì nó đủ thứ bất tịnh, đủ thứ dơ bẩn. Thân người này nó cũng sẽ hủy hoại, già cả bệnh hoạn đủ thứ hết. Nhưng mà cũng nên biết rằng, chính ở nơi cái thân vô thường tạm bợ này mà mình mới có thể tu đạo học đạo, mình mới có thể cất bước lên con đường giải thoát giác ngộ. Lìa cái thân này thì làm sao để tu đấy? Cho nên cái thân này nó chính là cái phương tiện để cho mình tiến bước trên cái con đường tu học. Bỏ mất thân này, coi thường cái thân này, thì rồi cuối cùng mình chỉ tự mình hủy hoại mình khóc thôi. Nhưng mà cái pháp lành mà Đức Phật dạy nơi đây, kính bảo rằng giác ngộ của thanh văn, giác ngộ của độc giác, giác ngộ của chư Phật cũng đều nương nơi các pháp lành này làm căn bản mà được thành tựu. Cái thiền chúng ta hay hiểu rằng người nào mà tu theo ngũ giới, tức là năm cái giới mà Phật tự tại gia thọ trì, thì người đó tu để mà được trở lại làm người. Ai mà tu thập thiền thì người đó tu cái nhân để mà được kiếp sau này lên trên cõi trời mà hưởng lấy các phước báu ở trên đó. Nhưng mà ở cái kinh này Phật dạy thêm một điều rất rõ, cái thập thiền 10 điều lành mà kinh này nói tới đấy không chỉ là để làm thân người thân trời hưởng các phước báu trong cõi trời cõi người, mà còn đó là nền tảng căn bản cho giác ngộ của thanh văn, giác ngộ của độc giác, và ngay cái giác ngộ của chư Phật. Cho nên cái phước lành này không chỉ là phước lành của thế gian, mà còn là phước lành của xuất thế gian. Thanh văn là ai? Là những cái bậc thánh nương theo cái lời của Phật dạy, bốn chân lý gọi là tứ diệu đế, chân lý về khổ, chân lý về nguyên nhân của khổ, sự thật về sự chấm dứt khổ, và sự thật về cái con đường chấm dứt khổ mà thành tựu được cái quả vị A-la-hán, đó gọi là thanh văn. Độc giác là ai? Đó là những vị giác ngộ không từ ở nơi cái giáo lý của Phật, nhưng mà nhờ từ mình quan sát vào ở trong cái tính cách nhân duyên của các pháp mà giác ngộ, thì đó là giác ngộ hay bồ đề của độc giác. Còn giác ngộ của chư Phật là cái sự giác ngộ viên mãn hoàn toàn, tức là vô thường chánh đẳng chánh giác. Thì nên biết rằng tất cả những cái giác ngộ xuất thế gian này đây cũng đều lấy thập thiền làm căn bản. Không có cái mảnh đất của thập thiền thì cũng không có cái sự giác ngộ của các bậc thánh, cũng không có sự giác ngộ bồ đề của tất cả chư Phật. Và đó là một điều mà đặc biệt kinh này chân mạnh. Thay vì như chúng ta vẫn thường hiểu, tu thập thiền để sinh lên cõi trời, để muốn làm Phật mình cũng phải tu thập thiền, muốn làm thánh mình cũng phải tu thập thiền, muốn giải thoát giác ngộ mình cũng không thể lìa bỏ cái thập thiền này được. Pháp này đó là gì? Chính là con đường 10 nghiệp lành, tức là thập thiền nghiệp đạo. Những gì là 10? Là hằng lìa dứt sát sanh trộm cướp tà hành vọng ngữ hai lưỡi ác khẩu ý ngữ tham dục sân nhuệ và tà kiến. Ta lưu ý một chữ ở đây, đây bản dịch đây là hằng lìa dứt sát sanh, mà trong cái bản gốc là vĩnh ly sát sanh, có nghĩa là xa lìa vĩnh viễn cái nghiệp sát sanh, xa lìa vĩnh viễn nghiệp sát sanh, xa lìa vĩnh viễn cái nghiệp trộm cướp, xa lìa vĩnh viễn cái nghiệp tà hành, có nghĩa là không bao giờ còn làm chuyện sát sanh nữa hết. Xa lìa vĩnh viễn sát sanh không chỉ là xa lìa ở đây cái thân mình không giết, không chỉ là xa lìa cái miệng mình không xúi dục người ta giết, mà còn xa lìa vĩnh viễn từ ở cái chỗ là cái ý niệm giết nó cũng không còn khơi dậy ở cái con người của mình nữa. Xa lìa vĩnh viễn là như vậy, là ngay cả cái ý niệm giết mình cũng không khởi lên nữa. Mà cái này là cái rất khó, không phải dễ dàng. Đêm nằm mà muội cắn, nhiều khi chỉ muốn đập cái con muội một cái cho nó chết để khỏe cái thân của mình. Dù mình chưa đưa tay đập, nhưng mà cái ý niệm sát nó cũng đã trỗi dậy như vậy rồi. Khi mình đối diện với tiền bạc của cải trên thế gian này, rất có thể mình không có thể đi ăn cướp ăn trộm, nhưng mà rất nhiều khi cái tâm tham dục của mình cũng trỗi dậy, chỉ muốn làm sao cái đó là của mình mà không phải của kẻ kia, là cái ý niệm trộm cướp nó cũng đã khởi động ở nơi tâm ý của mình. Và như vậy vẫn chưa phải là vĩnh ly trộm cắp được. Xa lìa vĩnh viễn sự trộm cắp, xa lìa vĩnh viễn cái tà hành, tức là không giữ lấy cái đời sống nếp sống thanh tịnh phàm hành của mình, không tà hành, không xúc phạm vào trong cái vợ chồng của người khác, vĩnh viễn sự tà hành. Xa lìa vĩnh viễn cái vọng ngữ là không nói những lời dối trá, xa lìa vĩnh viễn những lời nói hai lưỡi hay gọi là lưỡng thiệt, tức là những lời nói đâm thọc, những lời nói để gây chia rẽ bất hòa giữa người này và kẻ nọ. Xa lìa vĩnh viễn cái ác khẩu, tức là những lời nói độc ác, nguyền rủa chửi bới mắng nhiếc kẻ khác. Xa lìa vĩnh viễn cái ý ngữ, tức là những lời nói tiêu diệt, những lời nói hoa hòe chỉ cốt để mà huyễn hoặc kẻ khác không thôi. Xa lìa vĩnh viễn cái tham dục, tức là về ý, xa lìa vĩnh viễn sự sân hận, và xa lìa vĩnh viễn tà kiến, tức là sự thấy biết sai lầm hay gọi là si mê. Đây là 10 nghiệp lành. Và 10 nghiệp lành này chúng ta biết rằng 3 nghiệp sát sanh trộm cướp tà hành, đó là 3 nghiệp thuộc về thân này. Vọng ngữ, ý ngữ, ác khẩu và hai lưỡi, đó là 4 nghiệp thuộc về miệng, từ lời nói mà ra. Và 3 nghiệp tham dục, sân hận và tà kiến, đó là 3 nghiệp thuộc về ý. 3 nghiệp thuộc thân, 4 nghiệp thuộc miệng, 3 nghiệp thuộc ý, đó là 10 nghiệp mà thường chúng ta tạo tác ở trong cuộc sống hàng ngày này. 10 nghiệp đó mà lành, đưa tới quả báo lành cho mình, cho người, cho đời, thì đó gọi là thiện nghiệp. 10 nghiệp đó mà ác, đưa tới đau khổ cho mình, đưa tới đau khổ cho người hiện tại và mai sau, thì đó là ác nghiệp. Và đây Phật giải tiếp, Long Vương. Nhưng mà trước khi chỗ này chúng ta lưu ý, Phật dạy là xa lìa vĩnh viễn hiền nghiệp. Xa lìa vĩnh viễn đó là cái điều mà tôi nói trước đây về chữ thiền, chữ ác mà nói. Thiền là không làm ác, xa lìa vĩnh viễn tất cả những cái ác nghiệp này ấy, thì tất cả thiền nghiệp được thành tựu. Bởi vì nghĩ cho cùng, khi mình không làm ác thì tự nhiên tất cả mọi cái việc làm của mình, lời nói của mình, tâm niệm của mình lúc nào nó cũng là thiền. Không ác thì đã là thiền rồi. Nhiều khi mình cố gắng để làm thiền mà ngay trong cái cố gắng làm thiền chưa chắc đã là thiền hoàn toàn, mà nhiều khi ác vẫn có ở trong đó. Còn khi nào mình lìa xa vĩnh viễn tất cả mọi cái ác nghiệp thì thiền nghiệp từ đó thành tựu. Và đó cũng là cái điểm đặc biệt mà kinh này nhấn mạnh. Ta lưu ý cái chữ đó, Long Vương. Nếu xa lìa sát sanh thì được thành tựu 10 pháp không bất nào. Những gì là 10? Một là bố thí đức vô úy cùng khắp tất cả chúng sanh. Xa lìa nghiệp sát sanh thì được thành tựu 10 pháp không bất nào, tức là 10 pháp mà không làm khổ sợ mình, không làm khổ sợ người khác. 10 pháp đó là gì? Cái pháp thứ nhất là bố thí đức vô úy cùng khắp tất cả chúng sanh. Đức vô úy là ban tặng cái sự không sợ hãi cho tất cả chúng sanh trên đời. Tại sao có những người gặp mình sợ? Là bởi vì ở đến người đó cái sát nghiệp còn nặng. Cứ nhìn vào một tên sát nhân, nhìn vào đôi mắt của họ, nhiều khi mình thấy được cái sát nghiệp ở đó rất nặng nề. Tại sao chim chóc nó tới mình nó bay đi cả, nó không dám gần gũi? Là bởi vì cái sát nghiệp của mình nó tỏa ra cái sát khí để khiến cho ngay cả chim chóc nó cũng không dám tới gần. Tôi từng biết một cái trường hợp Đức Đề Nhị Tăng Thống Ông Thiền Tôn. Ngài ngồi như thế này, chim chóc nhiều khi nó vào đầu ở nơi cái bờ vai của ngài. Nhưng mà hễ ai đó mà đi tới thì con chim tự động nó bay xa. Ở nơi các ngài mà tu như vậy, ngay cả một cái ý niệm sát nó cũng không còn. Và cái người nào mà vĩnh viễn xa lìa cái sự sát sanh thì người đó được một cái pháp. Cái pháp đầu tiên đó là ban tặng sự không sợ hãi cho tất cả chúng sanh trên đời này. Hai là thường khởi lòng từ bi đối với chúng sanh. Người mà không sát thì mình thấy một con vật mình cũng thương. Người mà giữ cái giới không sát sanh, thấy bất cứ ai đau khổ, thấy bất cứ con vật nào đang đau khổ, mình cũng khởi được cái tâm thương xót đối với nó. Còn nếu cái kẻ mà không giữ giới sát sanh thì kẻ đó gặp con chim, gặp con gà, gặp bất cứ con vật gì, có bao giờ khởi được cái tâm từ bi đâu. Khởi được cái tâm từ bi nên biết rằng đó là cái hạnh phúc lớn cho chính mình. Cứ tưởng tượng mình sống với cái tâm từ bi ở bất cứ đâu, ở tất cả mọi người, ngay ở đó mình có tất cả hạnh phúc. Còn cái người mà gặp ở đâu là cơn tức giận trỗi dậy, rồi chỉ muốn hãm hại người này, chỉ muốn giết hại người kia, chỉ muốn giết hại vật nọ vật kia không thôi. Cứ tưởng tượng cái người đó, làm sao họ có được cái hạnh phúc chân thật quý vị? Ba là dứt sạch tập khí giận hờn. Người không sát sanh thì cái tập khí giận hờn nó cũng từ từ mà bớt đi. Bởi vì không sát sanh thì cái tâm từ bi mỗi ngày mỗi được nuôi lớn. Người nào mà sát sanh nhiều thì cái tập khí giận hờn ở nơi người đó mỗi ngày mỗi lớn, mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Thực sự mà nói, tất cả chúng ta ai có tham sân si hết cả. Và cái tập khí của tham sân si đó nó khuấn tập từ vô lượng kiếp đến nay. Cho nên đâu phải dễ dàng mà mình từ bỏ được nó. Cho nên muốn từ bỏ được cái tập khí giận hờn, cho đến cái tập khí mà phiền giận, muốn như vậy thì mình phải giữ cái giới không sát sanh. Còn nếu như mình đùng đâu diệt đó, đùng đâu chà đạp đó, ngay cả đối với các sinh vật nhỏ bé, thì nên biết rằng cái tập khí giận hờn của kẻ đó không bao giờ từ bỏ đi được. Cho nên cái người mà không sát sanh thì ở đâu họ cũng có cái tâm từ bi đối với người, đối với tất cả mọi người chung quanh của họ. Thứ tư là thân thường không bệnh. Người không sát sanh thì ít bệnh, bởi vì họ không có tạo cái nhân ác để mà làm tổn hại tại cái thân mạng của sinh loài. Cho nên nhờ vậy mà họ được cái phước lành lại thân thường ít bệnh. Ai mà ngày nay thân hay bệnh hoạn cái này cái khác thì cũng nên biết rằng bởi vì trong vô lượng kiếp mình từng làm tổn hại cái thân mạng của chúng sanh nhiều. Thứ năm là mạng sống lâu dài. Ai mà hay chết yếu thì cũng nên biết rằng do bởi nhiều đời nhiều kiếp mình đã không giữ giới sát sanh. Người nào mà sống lâu, người nào mà thân thể khỏe mạnh, người đó là cái người nhờ trong quá khứ ít tạo cái nghiệp sát sanh. Thứ sáu là thường được phi nhân ủng hộ. Phi nhân đây tức là chư thiên, phi nhân đây là tất cả các loài quỷ thần. Người nào ít sát thì chư thiên ủng hộ, các loài quỷ thần cũng bảo hộ cho mình. Thứ bảy là thường không ác mộng, thức ngủ an vui. Nhiều người sát sanh đó, có nhiều người nằm ngủ mà cứ mơ thấy ác mộng, mơ thấy kẻ này, mơ thấy độc xà, mơ những con thú dữ, mơ thấy mình bị người ta đánh, người ta đập vân vân. Nên biết rằng những cái giấc mơ đó là do từ những cái hạt giống sát hại gây oán cừu của mình với chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp mà tạo nên như vậy. Cho nên cái người nào muốn sống an vui, muốn ngủ một giấc ngủ ngon lành, không ác mộng, thì người đó hãy nên khởi tâm từ bi đối với tất cả. Người đó hãy nên dứt bỏ cái nghiệp sát sanh này đi. Thứ tám là dứt trừ oán kết, oán hận từ dài. Tại sao mà con người mình đây này, sống mà cứ oan gia nối kết đủ thứ hết cả như thế này? Sợ gì vậy là bởi vì trong quá khứ mình từng tạo nghiệp sát sanh. Mà đừng nói quá khứ đâu xa, ngay trong cuộc đời này của mình, ai không từng giết đâu. Không giết con gà thì con vịt, không giết trâu giết bò thì cũng giết con tôm con cá, không giết tôm cá thì cũng giết con muỗi con mòng. Có ai mà không giết đâu. Khi mình giết một con vật như vậy, đừng tưởng rằng không có cái gì xảy ra sau đó hết. Không đâu. Có con vật nào quý vị, khi bị mình giết mà nó không đau đớn, không vùng vẫy, không kêu la? Có con vật nào khi bị mình giết mà nó không đầy cái oán hận đối với mình đâu? Cho nên khi mình giết hại một con vật, tức là mình đã tạo cái oán kết oán cừu với con vật đó, không chỉ trong đời này mà trong nhiều đời nhiều kiếp về sau. Trong vô lượng kiếp ta từng giết hại bao nhiêu. Và cũng vì vậy cho nên đời sống ngày nay của mình, kẻ này oán kẻ kia hận, kẻ nọ giống như oán gia với mình, thì cái đó cũng không phải là điều lạ. Thế giới này mà chiến tranh mãi hoài như thế này cũng chỉ bởi vì con người không giữ được cái giới không sát sanh này. Chỗ nào trên mặt đất này mà không có sự giết hại đâu quý vị. Và cũng vì vậy, mặc dù người ta có kêu gào hòa bình đến đâu, mà trên mặt đất này cũng chưa từng bao giờ có một ngày hòa bình hết tất cả. Cái nghiệp sát nó tạo ra cái oán cừu, không chỉ đời này mà còn nhiều đời nhiều kiếp về trước. Cái nghiệp sát nó tạo oán cừu như vậy cho nên con người ta khó mà sống hòa bình, an lạc ở trên mặt đất này vì là như thế. Thứ chín là không sợ rơi vào đường dữ. Mình mà không giết hại thì mình không sợ rơi vào ở trong tam đồ, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và thêm một điều thứ 10 là khi chết được sanh lên cõi trời, lên trên đó để mà hưởng lấy các phước báo. Đó là 10. Và đây là kinh thập thiện nghiệp đạo Phật dạy thêm. Nếu đem cái 10 điều thiện này mà hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tùy tâm Phật mà thọ mạng tự tại lâu dài, hồi hướng tức là xoay lại để mà hướng về. 10 cái điều mà nói đến ở đây đó là những cái phước lành do từ cái nghiệp không sát sanh đưa tới. Nhưng mà nếu mình biết đem cái nghiệp không sát sanh đó mà hướng về một cái gì cao cả hơn thế được, hướng về cái quả vị Phật Đà, thì cái phước báu sau khi thành Phật được tùy tâm Phật mà thọ mạng tự tại. Phật ngài muốn chết lúc nào thì chết, ngài muốn đi lúc nào thì đi, ngài muốn ở đâu thì ngài ở. Cái thân Phật là thọ mạng tự tại, có nghĩa là tự tại trước thanh tự. Còn mình ở nơi đây thọ mạng, đến khi chết mình muốn kéo dài thêm một phút cũng không được, chưa đến chết mình muốn chết sớm hơn một giây cũng không được. Bởi vì cái nghiệp sát của mình đã tạo tác ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Kinh khi nói về những cái phước báo như thế này, do từ thực hành cái thiện nghiệp mà nên, kinh khuyến khích mình hãy đem tất cả cái phước lành đó mà hướng về cái quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác, tức là nguyện để thành Phật chứ không để thành cái gì khác hơn hết cả. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Thấp thoáng đâu đây cánh tương làng, có con đường đỏ chạy lang. Trời hôn sông núi im lặng, chùa tôi ngập nắng vàng. Có những cây mai sống trọn đời, bên hàng tùng bách vẫn xanh tươi. Nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa, Đức Phật từ bi miệng miệng cười. Tôi như lời kinh giải thoát vọng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi cầu nguyện dân làng sống mên nở. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sẵn khoai bắp gạo nuôi dân sớm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa rạo rạt ánh trăng anh. Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái trần. Trăm à nào nào, dân làng tâm gọi lên chùa lễ 14-30 mỗi tối nào, biết đến bao giờ trở lại quê, vân vân lòng người nhớ nhung về. Tang thương dù có bao nhiêu cho chùa khỏi tái về, chuông vọng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung. Mai chùa che chở hôn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mai chùa che chở hôn sống muôn đời của tổ tông.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Thiên Tài của Thế Gian, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Kinh Pháp Cú Thí Dụ có câu chuyện kể rằng, xưa có chàng tuổi trẻ mới 20 tuổi mà có thiên tài bẩm sinh, mọi việc lớn nhỏ xem qua đều biết. Anh ta tự cho mình là thiên tài, thề rằng quyết sẽ thông hiểu hết mọi kỹ thuật nghề nghiệp trong thiên hạ. Với lời thề đó, anh đi du học với tất cả các vị thầy nổi danh, từ thiên văn, địa lý, y học, âm nhạc, đến cả những công việc nhỏ nhặt như nấu nướng, may vá. Chàng tuổi trẻ bấy giờ tự nghĩ, mình giỏi thế này, còn ai ở trên đời hơn mình nữa? Phải đi khắp nơi, đem tài nghệ ra thi thố, cho danh vang bốn bề mới thỏa lòng. Thế rồi anh cất bước ra đi. Đến một nơi, anh gặp một người thợ làm cung tên thật tài giỏi, mà anh tự thấy mình không sao bằng được. Anh bèn xin theo học nghề. Không bao lâu, anh trở thành người làm cung tên khéo léo, còn hơn cả vị thầy của mình nữa. Đến một nơi khác, anh gặp một kẻ chèo thuyền tài ba vượt bực, anh lại xin theo học. Đến khi tài giỏi hơn thầy, anh lại ra đi. Đến một nơi khác, nhìn thấy một cung điện nguy nga lộng lẫy, mà anh chưa từng thấy có cung điện nào đẹp hơn, anh lại xin làm đệ tử với người thợ xây cất cung điện. Sau một thời gian cực khổ học nghề xây cất, anh nắm vững được mọi kỹ thuật, kiến trúc và điêu khắc trang trí, tài ba hơn cả người thợ kia, anh lại ra đi. Từ đó, anh đi khắp nơi, thách đố mọi người thi tài mà không ai dám. Nhân đó, anh sinh tâm cống cao ngã mạn, tự nghĩ rằng trên đời này không còn ai hơn ta nữa. Cho đến một hôm, anh gặp Đức Phật, không biết đó là hạng người gì, bèn đến thưa hỏi: "Ông là ai mà hình dáng trang phục khác thường như vậy?" Đức Phật trả lời: "Tôi chỉ là một người tự điều phục mình." Chàng trai tài ba kia hỏi tiếp: "Sao gọi là tự điều phục mình?" Đức Phật biết rõ người thanh niên tài ba đang mang tâm cống cao ngã mạn, nên nói bài kệ sau đây để trả lời và cảm hóa. Thợ cung lo chúc tên, người chèo lo lái đò, thợ mộc lo cưa đục, người trí điều phục mình. Như tảng đá to lớn, gió thổi chẳng hề lay, người trí tâm an tịnh, khen chê chẳng đổi thay. Như một hồ nước sâu, trong lặng sáng một màu, người trí được nghe đạo, tâm thanh tịnh hết sầu. Đức Phật đọc kệ xong, bèn thị hiện thần thông, rồi nói với chàng thanh niên rằng: "Đây chính là sức tự điều phục mình." Chàng thanh niên lòng tiêu tan mọi cống cao ngã mạn, liền quỳ mọp xuống đất đảnh lễ rồi thưa: "Xin Ngài cho con biết yếu chỉ để tự điều phục mình." Đức Phật nhân đó dạy anh về năm giới, 10 điều thiện, 4 vô lượng tâm từ bi hỷ xả, 6 hạnh tu cao cả của Bồ Tát, 4 cấp bậc thiền định và 3 cửa giải thoát. Rồi bảo người thanh niên rằng: "Các kỹ thuật như làm cung tên, lái thuyền, điêu khắc chỉ là những việc hay giỏi trong thế gian. Dù có hay đến đâu mà tâm ý buông lung thì vẫn chìm đắm trong bể khổ sinh tử mà thôi." Anh nghe xong phát tâm xin làm đệ tử Phật, nỗ lực tu tập. Chẳng bao lâu, anh chứng quả A-la-hán.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Thưa quý vị, kiến thức, hiểu biết mọi kỹ thuật trong thế gian có thể làm cho đời sống con người tốt đẹp, xã hội tiến bộ văn minh, nhưng không thể làm cho con người hết đau khổ trên thế gian này. Đó là điều ta đang chứng kiến trong thế giới ngày nay. Với kỹ thuật, con người đã chế ra biết bao máy móc tiện nghi cho đời sống, đã đặt được bước chân lên mặt trăng và có thể còn chinh phục những tinh cầu xa xôi khác. Nhưng không phải vì vậy mà con người ngày nay sống an lạc và hạnh phúc hơn người xưa. Nhìn vào các thảm kịch xảy ra hàng ngày trên thế giới, chúng ta có thể thấy rõ rằng khi nào tham sân si còn là động lực cho mọi hoạt động thì đau khổ không thể nào chấm dứt. Không chấm dứt được đã đành, con người với tham sân si cộng với kiến thức kỹ thuật còn làm cho đau khổ đó trở nên những thảm kịch to lớn, hủy hoại sự sống ghê gớm để khiến cho con người ngày nay sống mãi trong cảnh bất an, khủng hoảng. Chỉ có chế ngự được tham sân si mới giải thoát con người ra khỏi thảm họa. Chế ngự tham sân si chính là tự điều phục mình đó vậy. Và người nào tự điều phục được mình, tự chiến thắng được mình như thế, đạo Phật gọi đó là người trí. Người trí trong đạo Phật quả là khác xa với người trí của thế gian. Đó chính là chỗ phân biệt giữa trí thức với trí tuệ đó vậy.
Mây trắng phương phiêu đỉnh tù đỉnh non nào, cánh nhạn lưng trời tìm về đâu tổ ấm. Dõi bước chân anh, hình hài và máu lệ từng trận cuốn trôi vào dòng xoáy của nghiệp dĩ phù trầm, của tháng ngày bão loạn. Sa mạc lớn dần, bóng đêm lan tỏa giữa tiếng tí tách của thời gian khắc nghiệt và nhịp đập thì thầm của con tim cháy bỏng. Ai lắng nghe ra khúc hát độc hành, hay cánh mỏng chim trời sẽ nhạt nhòa dần cùng thế nhân hờ hững. Bài thơ Cánh chim trời qua giọng ngâm Hồng Vân.
Một ước hẹn đã chôn vùi tang tóc, cánh chim trời xa mãi giữa lòng sâu. Nghe một nỗi hao mòn trong thoáng chốc, một mùa thu, một vạn tiếng kêu gào. Khuya còn lạnh sương mù và gió lốc, thở hơi dài cát bụi cuồn chiêm bao. Bên cửa sổ bên kia đồi sáo mọc, một lần đi là vĩnh viễn con tàu. Những chiều pha tóc trắng, mắt lưng chừng trong giọt máu phiêu lưu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.